Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 11 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, khen thưởng doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2019.
Để thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh theo chủ đề của Ngày Quốc tế Trẻ em gái năm nay, Thái Nguyên tập trung tuyên truyền với nhiều nội dung khá phong phú nhằm nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay.
Nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra thì ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 10 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan về dự kiến nội dung và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 12. Theo kế hoạch sẽ có 35 nội dung được trình tại kỳ họp. Trong đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình 6 nội dung, 25 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và 4 thông báo, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp. 22 nghị quyết dự kiến được thông qua tại kỳ họp. Trong đó, ngoài những nghị quyết thường kỳ là nhiều nghị quyết cá biệt và nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong số này, đáng chú ý có các nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh, phương án phân bổ nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020, ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ ngày 7 đến 15 tháng 11 để thông tin với cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự kiến nội dung kỳ họp tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 12 để thông báo kết quả kỳ họp, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối năm có nhiều nội dung được trình và thông qua nên công tác chuẩn bị tài liệu cho kỳ họp cần được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo thời gian theo quy định, để các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện việc thẩm tra đảm bảo chất lượng. Đối với một số nội dung chưa đăng ký mà Ủy ban Nhân dân tỉnh thấy cần thiết phải trình tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần sớm thống nhất chỉ đạo sở ngành chức năng để tham mưu trình. Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh cần phối hợp tốt với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị tài liệu, nội dung có liên quan để các đại biểu thực hiện việc tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả cao nhất.
Chiều ngày 10 tháng 10, tại khách sạn Đông Á Plaza, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2019. Đến dự có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thành ủy, các ban Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, lãnh đạo 32 phường xã và các hiệp hội, hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã thông tin nhanh kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của thành phố trong 9 tháng qua. Đồng chí cũng biểu dương ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng, toàn tỉnh nói chung. Năm 2019, cùng với sự phát triển của thành phố, số lượng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, với trên 2.700 doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề, góp phần tích cực giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp 60% tổng số thu thuế phí của thành phố và trên 60 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Thành phố mong muốn các đơn vị doanh nghiệp tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh, tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, cung ứng các loại hình dịch vụ, tích cực trao đổi, phản ánh với lãnh đạo thành phố để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đồng hành với thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội. Thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố, ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Công ty Điện tử Quang Thái cảm ơn sự quan tâm của thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thời gian qua và hứa sẽ tiếp tục đồng hành xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh hiện đại. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 26 đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu doanh nghiệp xuất sắc và 22 cá nhân đạt danh hiệu doanh nhân tiêu biểu năm 2019.
Thiết thực chào mừng 57 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2019, 63 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1962, 15 tháng 10 năm 2019. Ngày 10 tháng 10, tại Quảng trường Mặt trời, khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên, phối hợp công ty FPT Telecom Thái Nguyên, khánh thành và bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi miễn phí cho trẻ. Công trình khu vui chơi bao gồm hệ thống cầu trượt, xích đu, bập bênh, thảm cỏ nhân tạo và 6 ghế đá có tổng giá trị 100 triệu đồng do công ty FPT Telecom Thái Nguyên tài trợ cùng với sự đóng góp của đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên. Đây là công trình thiết thực ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên và FPT Telecom Thái Nguyên. Tại chương trình, thành đoàn công ty FPT Telecom Thái Nguyên đã trao tặng 5 suất học bổng và 5 góc học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2019, Hội Nông dân xã Hướng Thượng tổ chức ra mắt mô hình Tổ Nông dân tự quản tham gia bảo vệ môi trường tại chi hội Nông dân xóm Đảng. Tại buổi ra mắt, Hội Nông dân xã Hướng Thượng đã thông qua quyết định thành lập mô hình Tổ Nông dân tự quản tham gia bảo vệ môi trường, quy chế hoạt động và ban điều hành. Mô hình Tổ Nông dân tự quản tham gia bảo vệ môi trường, chi hội Nông dân xóm Đảng được thành lập với 40 thành viên là hội viên nông dân trên địa bàn xóm tham gia. Nội dung hoạt động trọng tâm của mô hình gồm thu gom rác thải, vệ sinh môi trường ở khu dân cư, phân loại rác thải tại nguồn, tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, vận động cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, giữ gìn môi trường, xây dựng cảnh quan xóm sạch đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả của vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên nông dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Cũng tại buổi ra mắt, hội đã tổ chức cho các thành viên ký cam kết tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.
Chiều ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà máy ấm tình thương cho chị Phạm Thị Oanh ở tổ 23 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên là hội viên phụ nữ nghèo làm chủ. Gia đình chị Phạm Thị Oanh thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân chị Oanh không có việc làm ổn định. Trước đây, chị cùng gia đình phải sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo cho cuộc sống. Trước hoàn cảnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tuyên truyền vận động các tập thể cá nhân và nhà hảo tâm quyên góp kinh phí ngày công để xây mới nhà ở cho gia đình chị Oanh. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ giữa tháng 7 năm 2019. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 60m² đã được hoàn thành với tổng kinh phí thực hiện 120 triệu đồng. Trong đó, ngân sách thành phố và quỹ hỗ trợ người nghèo thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 30 triệu đồng. Quỹ máy ấm tình thương hỗ trợ 25 triệu đồng, quỹ vì người nghèo phường Cam Giá hỗ trợ 5 triệu đồng. Số tiền còn lại là do các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của địa phương, các doanh nghiệp, trường học, anh em họ hàng giúp đỡ và nguồn kinh phí tự có của gia đình. Tại lễ bàn giao, đại diện cấp ủy chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân tổ dân phố số 23 đã đến chia vui, tặng quà và động viên gia đình chị Oanh vươn lên trong cuộc sống, sớm thoát nghèo bền vững.
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, những năm qua, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên đã triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật của chính phủ. Theo đó, tổng số kinh phí hỗ trợ được cấp tính từ năm 2013 đến hết năm 2018 là trên 3 tỷ đồng. Hàng năm, Thường trực Hội đều chủ động xây dựng quy chế, kế hoạch trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội để phân bổ hoạt động chuyên môn và đầu tư trực tiếp cho hội viên. Việc xét đầu tư được tiến hành công khai, nghiêm túc, đúng quy chế. Đến nay, Hội đã tổ chức thẩm định tác phẩm đầu tư cho gần 200 tác giả, nhóm tác giả và tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn khác. Trong đó, hỗ trợ công bố hoàn thành trên 100 tập sách văn học nghệ thuật, 20 cuộc triển lãm nghệ thuật, tổ chức 10 cuộc hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực văn học nghệ thuật, dàn dựng và phát sóng trên 70 chuyên mục văn học nghệ thuật trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thông qua việc hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật đã có tác động thiết thực đến sự sáng tạo của văn nghệ sĩ, tạo động lực để các tác giả cho ra đời nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của công chúng trong tỉnh.
Trong 9 tháng năm 2019, thành phố Thái Nguyên có 2.372 trẻ được sinh ra, trong đó 1.243 trẻ nam, 1.138 trẻ nữ. Tỷ số giới tính khi sinh là trên 108 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 108,4%. Mất cân bằng giới tính khi sinh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng dư thừa nam giới so với nữ giới trong cùng một thế hệ, gây ra những khó khăn bất cập trong vấn đề hôn nhân và gia đình. Việc thiếu hụt phụ nữ sẽ làm gia tăng vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, nguy cơ gia tăng các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Để hạn chế sự mất cân bằng giới tính, giảm tỷ lệ sinh, đảm bảo phát triển bền vững theo quy luật tự nhiên, trong 9 tháng năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã tăng cường việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới và về hậu quả mất cân bằng giới tính từ thành phố đến cơ sở. Cụ thể, đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như Pháp lệnh dân số, Nghị định 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Luật bình đẳng giới, Chỉ thị số 04 ngày 15 tháng 3 năm 2016 về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, v.v. Tập trung tuyên truyền các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ không nên phá thai vì lý do lựa chọn giới tính. Hãy để việc sinh con trai hay con gái theo quy luật tự nhiên, thực hiện gia đình có một hoặc hai con để nuôi dạy cho tốt và thực hiện nghiêm các quy định về chính sách dân số. Đồng thời tuyên truyền đến các cơ sở cung cấp dịch vụ siêu âm không cung cấp thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng dưới mọi hình thức và thực hiện các quy định của nhà nước về pháp lệnh dân số, v.v.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2011, Liên Hợp Quốc chọn ngày 11 tháng 10 hàng năm làm Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái. Mục đích của ngày này là tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới. Mỗi năm, tổ chức Liên Hợp Quốc sẽ chọn một chủ đề riêng. Năm 2019, chủ đề của Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái là thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
Thực tế cho thấy, cùng với những thành tựu đã đạt được, Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng còn gặp không ít khó khăn, thách thức trong bảo đảm bình đẳng giới giữa nam và nữ. Khoảng cách giới còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó đáng lo ngại là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo thông tin từ Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, tỷ số giới tính khi sinh trẻ trai trên 100 trẻ gái tạm tính là 108,9, tăng 1,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018. Chị Ngô Thị Năm, người có nhiều năm làm cộng tác viên dân số xóm Thanh Trà 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho hay, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh khiến cho sau này, nhóm nam giới gặp khó khăn trong việc tìm vợ hoặc không thể lấy được vợ, phải duy trì cuộc sống độc thân, có thể gây ra những bất ổn về trật tự an toàn ở cộng đồng, làm gia tăng tệ nạn mại dâm, buôn bán trẻ em gái, phụ nữ và các loại tội phạm xã hội khác. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ gây ra những khó khăn thách thức mới đối với công tác dân số, đòi hỏi chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình phải quan tâm giải quyết trong thời gian dài, làm tăng đáng kể nguồn lực để giải quyết vấn đề này. Do vậy, để thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh theo chủ đề của Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10 năm nay, Thái Nguyên tập trung tuyên truyền với những nội dung khá phong phú. Chị Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết, các cấp ngành của tỉnh tập trung vào việc phổ biến các luật nhằm nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay như Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái của các gia đình sinh con một bề là gái. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, vận động từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái. Theo đó, hoạt động tuyên truyền các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cũng được đẩy mạnh. Để thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái, các cấp ngành chức năng của tỉnh còn tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo và truyền thông lồng ghép với các nội dung chuyên đề tại cộng đồng về mất cân bằng giới tính khi sinh và thực thi chính sách giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tổ chức các hoạt động diễu hành cổ động, hội thi tuyên truyền viên giỏi về giới, bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh cấp tỉnh dự kiến trung tuần tháng 10 năm 2019. Riêng cấp huyện và xã sẽ tiếp tục tổ chức việc ký cam kết không thông báo giới tính thai nhi, tuyên truyền vận động thực hiện bình đẳng nam nữ, không phân biệt con trai con gái vào hương ước quy định của thôn, xóm, bản, làng. Chuyên mục An toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí, Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, công an thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
Theo báo cáo của Công an thành phố Thái Nguyên, trong 9 tháng năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người, bị thương 45 người, giảm 4 vụ, 4 người chết so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt trong tháng 9, tháng cao điểm về an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 3 người, giảm 2 vụ và 4 người chết, 2 người bị thương so với tháng trước. Những vụ tai nạn giao thông xảy ra ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan là do tinh thần ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, không nhận thức được hậu quả tác hại do tai nạn giao thông gây ra cho bản thân, gia đình và xã hội. Từ những nguyên nhân này, Ban An toàn giao thông thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Trong đó, lực lượng công an làm nòng cốt, phối hợp cùng các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi tham gia giao thông. Trong 9 tháng qua, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. Qua đó lập biên bản vi phạm hành chính trên 6.000 trường hợp, tạm giữ trên 3.000 phương tiện, tước trên 1.000 giấy phép lái xe có thời hạn, nộp ngân sách trên 5,8 tỷ đồng. Trao đổi với chúng tôi về một số giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong thời gian qua, Thiếu tá Trần Đức Huy, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố cho biết thêm. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sử dụng có hiệu quả các thiết bị nghiệp vụ và phương tiện hiện có để tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm.
Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý các xe ô tô, mô tô, xe khác vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như chuyển hướng, không nhường đường cho các xe đi ngược chiều, chuyển hướng gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác, đi không đúng phần đường làn đường quy định, tránh vượt xe không đúng quy định. Ngoài ra còn tăng cường công tác tuyên truyền cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, cơ quan đoàn thể trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với các biện pháp trên thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cơ bản thông suốt ổn định, tai nạn giao thông thì giảm số vụ, số người chết.
Một trong những giải pháp quan trọng góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ tới đông đảo nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã phối hợp với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố tổ chức khoảng 100 buổi tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa và trực tiếp cho hàng nghìn học sinh, người dân về luật giao thông đường bộ. Là một trong nhiều nhà trường thường xuyên phối hợp tổ chức các chuyên đề ngoại khóa giáo dục về an toàn giao thông, cô giáo Lưu Thị Thùy Linh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Lập cho biết.
Năm học 2019-2020 thì chuyên đề giáo dục an toàn giao thông nhà trường phối hợp cùng với cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cái hoạt động giáo dục về an toàn giao thông để giúp các em có những kiến thức tốt nhất về tham gia giao thông một cách an toàn, văn minh. Và đây cũng là một trong hoạt động thường niên của nhà trường và để đẩy mạnh công tác truyền thông và nhằm cung cấp các kiến thức để giúp các em phát triển toàn diện.
Để công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đạt được hiệu quả cao, các cơ quan chức năng cũng đã chú trọng đến đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, như đẩy mạnh việc tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông, phổ biến những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng để cảnh báo, hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện các giải pháp đồng bộ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm, Thiếu tá Trần Đức Huy, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố cho biết.
Trong thời gian tới, để tiếp tục kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người bị thương, số người chết, thì đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện các biện pháp sau. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng về hình thức tuyên truyền, như là sân khấu hóa, giao lưu trực tiếp, tổ chức các cuộc thi, cũng như là thay đổi nội dung để phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Thứ hai là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát theo các chuyên đề nồng độ cồn, xe khách, xe tải, xe taxi, mũ bảo hiểm và phòng chống đua xe, lạng lách đánh võng. Thứ ba là qua cái công tác điều tra giải quyết tai nạn, tuyên truyền cho những người liên quan và gia đình biết về nguyên nhân dẫn tai nạn, để qua đó là mọi người chấp hành nghiêm vào giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, thì ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Vì chỉ khi người dân thực hiện nhận thức được nguy hiểm do tai nạn giao thông gây ra và tự giác chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông, thì những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc mới được hạn chế triệt để.
Giao thông bạn ơi, mỗi khi ra đường không đi lấn tuyến. Giao thông bạn ơi, mũ nón an toàn phải nhớ mang theo. Giao thông bạn ơi, mỗi khi qua đường phải đi đúng lối. Giao thông bạn ơi, lái xe an toàn nhẹ bớt âu lo. Đừng buông tay lái, đừng phóng xe nhanh, đừng dừng ngang lối, đừng có hơi men, đừng nên lô dỡn, lạng lách không hay, đừng đi sai tuyến, những điều không nên. Đừng vì một phút men say, để rồi hối tiếc mai sau. Đừng vội nên phóng xe nhanh, đau thương phù lấp cuộc đời. An toàn giao thông lợi nước an dân. An toàn giao thông cuộc sống thêm vui. An toàn giao thông hạnh phúc muôn nơi. An toàn giao thông bạn ơi, mỗi khi ra đường không đi lấn tuyến. Giao thông bạn ơi, mũ nón an toàn phải nhớ mang theo. Giao thông bạn ơi, mỗi khi qua đường phải đi đúng lối. Giao thông bạn ơi, lái xe an toàn nhẹ bớt âu lo. Đừng buông tay lái, đừng phóng xe nhanh, đừng dừng ngang lối, đừng có hơi men, đừng nên nô dỡn, lạng lách không hay, đừng đi sai tuyến, những điều không nên. Đừng vì một phút men say, để rồi hối tiếc mai sau. Đừng vội nên phóng xe nhanh, đau thương phù lấp cuộc đời. An toàn giao thông lợi nước an dân. An toàn giao thông cuộc sống thêm vui. An toàn giao thông hạnh phúc muôn nơi. An toàn giao thông dân. An toàn giao thông cuộc sống thêm vui. An toàn giao thông hạnh phúc muôn nơi. An toàn giao thông hạnh phúc muôn nhà.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Nguyễn Kim tưng bừng khai trương trung tâm Thái Nguyên tại số 282 Lương Ngọc Quý, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ưu đãi lớn với hàng ngàn sản phẩm giá sốt, giảm giá đến 50%. Các sản phẩm đồng giá chỉ từ 10.000 đồng. Chương trình giá sốt khai trương với 150 chiếc điện thoại Itel IT 2150, 2 SIM 2 sóng, giá chỉ 99.000 đồng. Tặng 600 hộp bột giặt quai Nhật cho các khách hàng đến tham quan. 100 đồ công điện Sennheiser 1.8 với đơn hàng từ 2 triệu đồng trở lên. Giải pháp tài chính hỗ trợ mua sắm ưu việt đã góp 0% từ các ngân hàng BIDV, JCB, Vietcombank, VIP, giảm thêm từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ phía Nguyễn Kim và các ngân hàng, muốn đem lại những tiện ích cho khách hàng mua sắm dễ dàng hơn mà vẫn có thể cân đối được chi tiêu trong gia đình. Đến Nguyễn Kim Thái Nguyên ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi cực lớn nhân dịp khai trương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.